Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình gửi đến quý vị bài 97, Giúp nhau khám phá lời Chúa. Phần lớn chúng ta đều biết câu chuyện nhà bác học Newton khám phá định luật vạn vật hấp dẫn nhờ quan sát quả táo rơi. Trong một bản thảo viết tay từ năm 1752, nhà khoa học William là một người quen của Newton kể lại chi tiết về khoảnh khắc khi Newton tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn như sau. Chúng tôi đã đi vào một khu vườn và ngồi uống trà dưới bóng mát của vườn táo, chỉ có ông và tôi. Ông nói với tôi, chính ở vị trí này vào thuở trước, khái niệm về lực hấp dẫn đã đến trong tâm trí. Thời điểm đó, ông đang ngồi chiêm nghiệm và một quả táo rơi xuống. Ông đã nghĩ tại sao quả táo lại rơi thẳng xuống đất? Tại vì gió thổi chăng? Không phải, khoảng không rộng mênh mông, tại sao lại phải rơi xuống đất mà không bay lên trời? Như vậy, trái đất có cái gì hút nó sao? Mọi vật trên trái đất đều có sức nặng, hòn đá ném đi rốt cuộc lại rơi xuống đất. Trọng lượng của mọi vật có phải là kết quả của lực hút trái đất không? Tại sao nó không đi ngang hoặc đi lên nhưng lại liên tục đi đến trung tâm trái đất? Chắc chắn không lý nào khác rằng trái đất đã hút nó. Phải có một sức mạnh hút kéo vật chất và sức mạnh hút kéo trong trái đất phải được ở trung tâm trái đất, không phải trong bất kỳ hướng nào khác. Quả táo này rơi vuông góc hay hướng về trung tâm trái đất thì phải có một lực hút lấy vật chất. Từ cổ chí kim, các nhà khoa học đã miệt mài quan sát, tìm hiểu thiên nhiên, vũ trụ. Họ đã khám phá ra nhiều quy luật của thiên nhiên đang chi phối con người. Khi họ khám phá được một điều mới mẻ mà lâu nay chưa ai biết, thì họ hết sức vui mừng và công bố cho cả thế giới đều biết. Có lẽ trong chúng ta cũng thường có kinh nghiệm vui mừng khi nhận ra một lẽ thật nào đó trong Kinh Thánh, giống như nhà bác học Newton đã vui mừng khi khám phá sức hút của trái đất. Đó là một kinh nghiệm thật tuyệt vời. Sức hút trái đất là điều đã có từ lâu. Nhà bác học Newton chỉ là người khám phá ra quy luật đó và nhờ sự khám phá đó đã đem lại sự vui mừng lớn cho Newton cũng như ích lợi trong cuộc sống cho nhiều người. Cũng vậy, chân lý Kinh Thánh luôn tồn tại trong lời Chúa. Khi chúng ta nghiên cứu lời Chúa thì Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong ánh sáng của lời Ngài, chứ không phải chúng ta thêm vào hay tạo ra một chân lý mới. Nghiên cứu Kinh Thánh có phương pháp để khám phá chân lý, giúp chúng ta trưởng thành và có thể giúp cho người khác cùng khám phá chân lý để họ cũng được trưởng thành nữa. Do đó, đối với việc học lời Chúa của cơ đốc nhân, chúng ta cũng cần phải có kinh nghiệm cá nhân, tự sử dụng các giác quan của mình, tiếp cận, tương tác với lời Chúa khi đọc hay nghe giảng Kinh Thánh, để mỗi người chúng ta tự khám phá ra chân lý qua việc học lời của Đức Chúa Trời. Đó là phương cách giúp chúng ta học lời Chúa đạt được nhiều hiệu quả, đem lại sự tăng trưởng cho đời sống tâm linh của mình. Khi sứ đồ Phaolô và Sila đến thành Bere và giảng dạy tại nhà hội của người Giuđa, những tín hữu Do Thái tại đây nhiệt thành tiếp nhận đạo, nhưng họ cũng tự tra cứu thêm Kinh Thánh mỗi ngày để đối chiếu lời giảng của sứ đồ Phaolô có đúng như vậy không. Đây là việc làm rất đáng khen ngợi. Vì thế sứ đồ Phaolô đã nói, những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Theo Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 11, bản truyền thống hiểu đến. Sứ đồ Phi-e-rơ đã truyền đạt kinh nghiệm nghe lời Chúa của ông hoàn toàn không bị lệ thuộc vào việc chỉ nghe kể lại, mà chính ông đã chứng kiến sự việc để tự khám phá ra điều đáng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu cho chính bản thân mình. Ông viết trong thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 17 đến câu 19 rằng: Khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng ngài rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với ngài trên hòn núi thánh. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Vị sứ đồ đã khẳng định, nhờ đó ông mới có được niềm tin vững chắc vào các đấng tiên tri đã nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh, để ông công bố với hậu thế rằng, trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 20 đến câu 21. Đức Thánh Linh là ngôi ba Đức Chúa Trời, là tác giả của Kinh Thánh. Ngài cảm động để người ta nói và viết ra lời Đức Chúa Trời, và Ngài đang ngự trong mỗi đời sống của cơ đốc nhân, cũng là đấng giải bày cho chúng ta biết lẽ thật của lời Ngài. Từ sự nhận biết giá trị của Kinh Thánh ở đây sẽ giúp cho chúng ta có được động cơ khao khát muốn hiểu biết những điều mầu nhiệm mà đấng chí cao đã bày tỏ cho mình qua lời Ngài. Nhưng muốn đọc, học hay nghe lời giảng dạy Kinh Thánh có hiệu quả, chúng ta không thể ở mãi trong tình trạng chỉ nghe một chiều cách thụ động, cũng không thể chỉ tiếp nhận những bài học Chúa dạy cho người khác mà đủ. Trái lại, chúng ta cần phải tham khảo những lời dạy dỗ này kết hợp với việc học để khám phá những điều Chúa bày tỏ cho riêng cá nhân của chúng ta qua việc tha thiết cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa một cách cặn kẽ. Nhờ đó, chúng ta mới có được sự thúc giục mạnh mẽ của Thánh Linh trong lòng mình mà quyết tâm vân phục làm theo những điều học được từ lời Ngài. Vì vậy, mỗi người cần phải biết nhờ tẩy Đức Thánh Linh trong lòng mình soi rọi. Nhờ đó chúng ta mới có thể tự khám phá ra những điều sống động và linh nghiệm của lời Đức Chúa Trời cho riêng bản thân mình, giúp cho việc học Kinh Thánh của chúng ta được hiệu quả. Khi chúng ta nghiêm túc nghiên cứu Kinh Thánh để khám phá những sự dạy dỗ của Chúa, thì trước nhất chúng ta sẽ đối diện với những nhu cầu thuộc linh thật của mình, thay vì cứ mãi mê đối diện với những nhu cầu vật chất hàng ngày đang đè nặng cuộc sống của chúng ta. Ăn gì, mặc gì là cần. Tuy nhiên, đó không phải là nhu cầu quan trọng và cần thiết nhất để phải ưu tiên tìm kiếm, chiếm hết thời gian, tâm trí và sức lực của chúng ta. Chúng ta không chỉ có sự sống thể xác, nhưng còn sự sống tâm linh nữa. Đó chính là điều Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Ngoài ra, đến với lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra những giá trị thật trong cuộc sống để có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và dự phần vào công việc Chúa, cũng như gây dựng đức tin cho nhiều anh em khác. Đặc biệt là khi đến với lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra những điều đúng, điều sai tận nơi sâu thẳm của lòng mình trong cuộc sống theo Chúa, nhờ vào ánh sáng của lời Chúa, như lời trước giả thư Hebrew đã nói. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hebrew chương 4 câu 12. Như vậy, mỗi cơ đốc nhân trưởng thành cần phải chủ động nghiên cứu Kinh Thánh có phương pháp để giúp chúng ta biết cách khám phá chân lý khi học lời Chúa để áp dụng cho đời sống của mình. Và hơn thế nữa, chúng ta còn có thể giúp người khác học Kinh Thánh hiệu quả và biết cách tự khám phá ra ý muốn của Chúa để tập rèn cách sống đẹp lòng Ngài mà được trưởng thành tâm linh. Học lời Chúa có phương pháp là cách học chủ động, giúp chúng ta không bị ép uổng mà có thể thích thú tự khám phá ra lẽ thật. Khi chúng ta hết lòng tin tưởng vào sự quý giá của lời Đức Chúa Trời và biết nhờ cậy Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta có thể tập trung chú ý vào lời dạy của Ngài, được ví như ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm của thực trạng chúng ta đang sống. Và rồi chúng ta có thể vận dụng suy nghĩ của mình, tìm hiểu lời Đức Chúa Trời để khám phá ra ý muốn của Chúa mà vui vẻ làm theo để được đẹp lòng Ngài, chứ không phải chúng ta chỉ thụ động trong chờ người khác suy nghĩ giùm cho mình. Đây cũng chính là kinh nghiệm của vua David khi ông viết: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Theo Thi Thiên 119 câu 105. Tất nhiên, giống như các nhà khoa học khám phá những quy luật có sẵn của Chúa trong vũ trụ, khám phá lẽ thật không phải là tạo ra những tư tưởng mới, mà là hiểu biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời đã có sẵn, được bày tỏ ra trong lời của Ngài, để chúng ta vâng phục thực thi. Từ những điều nói trên, chúng ta thấy rằng để có thể giúp người khác trưởng thành tâm linh, trước hết chúng ta cần phải học biết phương pháp khám phá lẽ thật kinh thánh cho chính mình, và cũng cần học biết làm thế nào để hướng dẫn người khác khám phá lời Chúa để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và tăng trưởng tâm linh. Chúa Giê-xu đã nói trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đức Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần và hiện đang ở trong lòng mỗi con dân Chúa. Chính Ngài sẽ giúp cho mỗi chúng ta khi chúng ta nghiên cứu lời Chúa, cũng như khi chúng ta giúp người khác học lời Chúa, để tất cả đều vui mừng khám phá những lẽ thật trong lời Ngài và sống theo lẽ thật đó giữa cuộc đời này.
Đôi kia sẽ bị đôi giờ.